Như vậy đó thì mình biết rằng là bói toán cái gì nó cũng không bằng đâu là cái phước hết. Mà cái phước thì nó chung quy thực sự mà nói là do tới cái chuyện cái tu thiện hay không ạ. Thế vậy là xong cái phần mà 12 cái điều để mà thọ bác con trai. Thì 12 điều đó mình biết đại loại là nào là đời sau tôn quý được sinh thiên thượng, hay là xa rời ác đạo được cái phúc báo ưu hậu, trợ duyên vãng sinh lâm chung hoan lạc vân vân. Bây giờ đến cái phần kế tiếp này, khi mình biết cái nhân duyên để mà thọ bát quan trai giới rồi thì bây giờ mình biết tới cái danh nghĩa của nó, tức là nó là gì. Bát quan trai giới trong các kinh hoặc gọi là bát phần trai giới, hoặc gọi bát giới trai, hoặc bát chi tỉnh giới, hoặc bát chi trai pháp, và gọi tắt nhất là bát giới, trư bát giới ấy, trong chuyện Tế Thiên Tế Thánh ấy. Là bát giới, là bát quan trai giới, là bởi vì cái ông nó hay phàm lỗi lắm, cho nên mới phải cho truyền trao cho ông tám giới để cho ông tu, gọi ông là bát giới. Cho nên tên tuy có khác nhưng thực đồng là một. Vậy thì mình cứ nghe cái gì có bát giới ở trong đó là mình biết ngay là bát quan trai, bát chi tỉnh giới, mà bát thắng giới pháp nữa thì mình cũng đều biết rằng là bát quan trai hết. Theo câu xa luận, câu xa luận này là bộ luận của ngài Thế Thân, ngài mà tạo bộ vãng sinh luận đó. Một là sát sinh, giới thứ nhất đó. Một là sát sinh, hai là không cho mà lấy, ba là phi phản hạnh. Phi phản hạnh này khác với lấy tà dâm trong ngũ giới. Phi phản hạnh, phản hạnh tức là cái hạnh thanh tịnh, mà phi là không, tức là không được thanh tịnh. Bốn là hư dối, tức là nói láo. Năm là uống rượu. Sáu là trang sức hương hoa, đừng ca múa hát cố ý xem nghe. Bảy là ngồi nằm giường cao rộng kiêu xỉ. Tám là ăn phi thời. Lìa tám phi pháp này gọi là bát giới. Giới thứ tám là phi thời á, thực sự nó là trai pháp. Còn bảy cái kia mới là giới. Còn cái thứ tám nó là trai pháp, cho nên gọi là bát trai giới. Theo luận Tát Bà Đa, Thành Thật Luận, Chí Độ Luận, ba bộ luận đó thì phân cái vấn đề mà trang điểm, bôi hương hoa và muốn hát xem nghe, phân làm hai. Mà phân làm hai như vậy thì tổng cộng là 9 giới, nhưng mà không gọi là cửu quan trai, mà gọi là 8 giới và 1 trai. Tại vì cái giới không ăn phi thời không phải là giới mà là trai, cho nên là 8 giới cộng 1 trai thì vẫn gọi là bát quan trai. Đó. Nhưng mà mấy cái đó mình biết đại khái khái vậy thôi, chứ mà không có quan trọng. Đó. 8 thứ đầu là giới, cái cuối cùng gọi là trai, cho nên gọi chung vẫn gọi là bát trai giới. Nếu phân giải nghĩa của trai và giới thì trai có nghĩa là trong sạch tâm ô nhiễm, còn giới có nghĩa là cấm ngăn các lỗi ở nơi thân thì gọi là giới. Đó. Cái chữ trai đó nó tượng trưng cho sự trong sạch, chữ thanh tịnh, chữ trai có nghĩa như vậy. Cho nên ở đây người nào có từng ở Sài Gòn không, thấy mấy tiệm cơm chay nó hay có chữ trai ở đằng sau đó. Đó. Thì dù thanh lạc trai, tịnh tâm trai, tức là biết là tiệm chay, tại vì chay nó có nghĩa là thanh tịnh. Nhưng mà người Việt Nam và một số người Trung Hoa xài cái chữ chay nó thét, nghĩ nó chay, nó chay, cho nên nói tôi ăn chay, tức là tôi ăn chay. Đó. Và nghĩ rằng là giữ chay, trì chay có nghĩa là ăn chay trường. Nhưng mà trì chay không phải là ăn chay trường thực sự, mà trì chay có nghĩa là không ăn phi thời, chứ không phải là ăn chay trường. Người Việt Nam mình thì nghĩ là trường chay, nói trường chay á, trường chay là ăn chay trường. Nhưng mà thực sự đúng nghĩa thì trường trai phải là không ăn phi thời mới đúng là trường trai. Còn ăn chay không phải không hẳn là trai. Thế thì mình biết là như vậy, cho nên vì như vậy mà nhàn thất cũng gọi là trai. Cái chuyện liêu trai chứ gì, liêu trai, trai đó là cái nhàn thất của kẻ ẩn sĩ. Người ở nơi nào ẩn sĩ ở chỗ đó gọi là trai. Liêu trai có nghĩa là cái nơi của ẩn sĩ ở, cái nơi vắng vẻ, hoang vắng và thanh tịnh của người ẩn sĩ. Còn quan có nghĩa là do nhờ phụng trì trai giới này mà đóng được cửa tam ác đạo. Quan nó là đóng. Thế thì mình cứ hiểu rằng là trai có cái công năng là để thanh tịnh cái tâm, còn giới có công năng là để gìn giữ không cho các ác xảy ra ở nơi thân. Thực tức là ăn đó. Trong luật chia làm thời và phi thời, tức là thời thực, phi thời thực. từ minh tướng xuất hiện cho đến nhật trung. Minh tướng tức là khi mà mặt trời mới bắt đầu ló dạng bình minh á, từ đó cho đến khi mà mặt trời đứng bóng thì gọi là thời thực. Thời thực có nghĩa là ăn được. Vậy thì từ khi mình thọ giới, tức là từ 5 giờ sáng trở đi, từ 5-6 giờ sáng cho đến 12 hoặc 1 giờ trưa thì có quyền ăn. Trong suốt thời gian đó ăn lúc nào cũng được. Mà nhớ rằng là phi thời đó, chỉ kết nhớ điều phi, khi không ăn phi thời có nghĩa thời thực có nghĩa là không phải là đúng ngọ mới được ăn đâu. Đó. Mà trước ngọ ăn được, mà phải cần ăn trước ngọ thực sự. Tại vì ăn trước ngọ để bảo đảm là khi mình chấm dứt buổi ăn đó là nó chưa quá ngọ. Còn ngay ngọ mình ăn đó rồi mình kéo dài đó, nó quá ngọ rồi sao? Đó. Cho nên ăn thời thực đó còn phải ăn trước ngọ nữa. Tức là ăn vào giờ Tỵ. Mai tức là 10 giờ chẳng hạn. 10 giờ ăn rồi, ăn như vậy để bảo đảm ăn xong mới 11 giờ à. Đó, chẳng hạn bây giờ mình lấy ngọ đúng 12 giờ mà nếu mà mình ăn một cái nó mà nó len sang như vậy nó thành phi thời thực. Đó. Thế thì không có nghĩa là mình phải đợi đúng ngọ mới được ăn đâu. Không có nghĩa như vậy. Đó. Không có nghĩa mà là có nghĩa là đừng ăn sau ngọ, chứ không có nghĩa là phải đúng ngọ mới được ăn. Đó. Ăn đủ hết. Cái đó không phạm phi thời. Suốt trong cái buổi sáng đó cho đến quá ngọ là thời thực hết, gọi là thời thực. Còn sau ngọ trong tích tắc thôi thì trở thành phi thời.
Yeah. Đấy. Tưởng là buổi sáng này là ăn buổi sáng, buổi trưa thôi, còn buổi tối ăn cháo, trong một thời gian không được ăn chi cả.
Không, buổi tối cũng ăn cháo nữa. Yeah. Tức là khi buổi xưa người ta có đồng hồ á thì người ta đỏ bằng mặt trời. Tức là lúc mà mặt trời nó đứng bóng, cái bóng nó đứng á là chính ngọ. Mà khi cái bóng nó chạch ra, nghĩa là bảo là chỉ cần chạch ra như là một cọng tóc thôi đó, là đủ là phi thời rồi. Và khi nó đứng bóng là đúng ngọ, mà nó chỉ chạch ra một chút xíu thôi, nó thành là phi thời rồi. Đó. Cho nên vì vậy khi người ta ăn ta phải trước ngọ thì nó không có quá ngọ. Từ nhật trung cho đến minh tướng xuất hiện là phi thời. Vậy thì từ khi mà mặt trời đứng bóng cho đến lúc mặt trời ló dạng là phi thời thực. Còn thời thực là từ khi mặt trời ló dạng cho đến mặt trời đứng bóng là thời thực thì ăn được. Thời thì nên ăn và phi thời thì không nên ăn. Chay chỉ cho thời thực, tức là chỉ cho suốt từ buổi sáng. Thời và phi thời nghĩa như thế nào? Luận Tắc Bà Đa nói, từ sáng sớm đến nhật trung, tức là từ sáng sớm cho đến khi mà mặt trời đứng bóng là cái buổi mà người ta làm việc, thế nhân ai nấy làm việc, buôn bán, ăn uống, cho nên gọi là thời. Cho nên gọi là thời. Còn từ ngọ cho đến đêm là cái giờ mà người ta tiệc tùng, vui chơi, tìm thú, hưởng lạc. Tỳ kheo du hành ắt có chỗ phạm, cho nên gọi là phi thời. Và vì như vậy cho nên hồi xưa Đức Phật có ba cái giới, mà có nhiều giới lắm. Đức Phật có ba cái giới là tỳ kheo trừ khi có những cái công việc gì cấp bách hay là cần thiết lắm thì mới được đi đêm, và ban đêm không cho đi nữa. Đó. Là sau cái vụ mà U Đà Di bị giết. Đấy, U Đà Di là một vị tỳ kheo rất là thân cận với Đức Phật. U Đà Di khi chưa đi tu, khi chưa đi tu thì là người hầu của Thái tử Tất Tật Đa, kiêm là bạn mà kiêm là người hầu, mà kiêm là điệp viên của vua Tịnh Phạn, theo để mà dình xem Đức Phật có tư tưởng xuất gia. Tất Tật Đa lúc bây giờ đã có tư tưởng xuất gia hay tư tưởng nào, thì hễ cứ mà Tất Tật Đa mà có tư tưởng mà là hơi tư duy một tí đó, thì U Đà Di sẽ ra hiệu cái là sẽ có người đờn ca múa hát để mà làm náo cái tư tưởng cái đi. Đó, thấy Tất Đa có vẻ hơi tư duy, cái là bày đồ ăn hay bày đồ chơi hay bày cái gì vui ra để phá hoại cái tâm tu của Tất Tật Đa, thì U Đà Di có trách nhiệm là như vậy. Và cho đến khi mà Tất Tật Đa trốn thành đi tu và thành Phật, và U Đà Di là cái người được phái đi để mà mời Đức Phật về thuyết pháp cho vua nghe, về gặp vua Tịnh Phạn, thì U Đà Di được phái đi và không được về nữa. Bởi vì U Đà Di khi đến nơi Đức Phật cạo đầu luôn. U Đà Di. Thế thì U Đà Di do về sau này nó ông, tại vì hồi xưa ông làm quan ở trong triều đình mà ông là cái người thân cận với thái tử, cho nên ông quen thân với lại vua chúa của các nước nhiều lắm. Thì trong số đó ông quen thân với vua Ba Tư Nặc, với bà Mặt Lợi này. Cho nên khi mà ông hay đi lui tới đó, cũng hay đi lui tới cung điện thì khi ông chơi ông quen nhiều người. Và khi ông quen như vậy thì có một cái cặp vợ chồng đó là đệ tử của U Đà Di, thì hai vợ chồng đó là rất là sùng tín Udaji. Nhưng mà một bữa Udaji mới khám phá ra, vô tình thôi, Udaji khám phá ra là cái bà vợ này nó có ngoại tình đó. Mà khi mà Udaji khám phá ra thì cái bà này quá sợ, bà sợ Udaji sẽ nói lại cho chồng bà biết đó. Thì bà mới bàn với lại cái người mà tình nhân của bà, mà cái người tình nhân của bà lại là một cái kẻ cướp, một người rất là ác, chuyên môn là ăn cướp. Cái anh này mới bảo là chỉ có giết ông đi thôi, giết ông đi để ém miệng thôi. Thì bây giờ muốn giết ông đi thì phải bày mưu. Bày mưu thì bà mới nói với Udaji, mới thưa với Udaji, bà mới muốn rằng là thỉnh Udaji cái tối của đó đến nhà bà đó, để mà bà bộc bạch công chuyện, bà sám hối tội lỗi, bà gì muốn cho Udaji chứng minh. Udaji mới nghĩ rằng là như vậy là một cái tốt của bà, nên Udaji mới nhận lời đi. Đi thì anh tình nhân của cái bà này mới núp ở giữa đường, chặn đường giết Udaji, giết rồi vùi xác ở xuống dưới sình. Rồi Udaji mất tích, không ai biết Udaji ở đâu hết. Đức Phật biết, Đức Phật biết cái quả báo của Udaji, biết hết cái nghiệp báo gì của Udaji, nhưng mà Đức Phật làm thinh như vậy thôi. Và vua Ba Tư Nặc là cái người mà rất thân với Udaji, kể cả bà Mặt Lợi, cho nên bắt mọi người trong nước đi lục, đi kiếm, đi truy tầm xem Udaji đâu. Và cho đến cuối cùng đó, khám phá ra xác của Udaji ở dưới sình 7 ngày sau, sau khi bị giết. Nhưng mà 7 ngày sau lôi lên một cái xác vùi dưới sình, nó lại nó mau hư ghê lắm. Nhưng mà cái xác này còn nguyên, không có hư, cho nên nhận diện ra mặt mày hết trơn, mà nguyên xác không hư, đem lên đó. Thì Đức Phật biết hết những cái lý do như vậy, nhưng mà ngài không đâu có lên tiếng tố cáo. Đấy, Đức Phật chỉ có nói rằng là do nơi những cái nhân duyên của Udaji là hay thường quá thân cận với lại người thế gian, mà ít chịu thiền định ở một nơi một mình ở này kia, thì do cái nơi cứ hay thân cận quá mà nó mới sinh ra cái việc như vậy. Vậy để do nơi tiền kiếp thì nó ngài nói. Thì sau khi mà đem cái xác Udaji về mà nó không có rửa như vậy, thì cái bà kia bà mới cảm thấy, bà cứ bị áy náy ở trong lòng, bà cứ cảm thấy có một cái gì nó day dứt. Sau cái ra thú tội đó, ra thú tội rồi thì Ba Tư Nặc mới bắt cái anh chàng giết, mới xử tội cái anh kia. Thì do vì khi Udaji mất rồi thì Đức Phật mới chế ra cái giới là không cho đi ban đêm. Thì khi Đức Phật chế giới như vậy thì mình tỳ kheo mới hỏi Đức Phật, mới bảo là ngài Ubali là người giỏi luật nhất ở trong hàng đệ tử Phật,
đệ nhất chỉ giới.
Ubali mới hỏi là Đức Phật có biết trước cái chết của Udaji không? Nó bảo biết chứ. Ubali bảo vậy tại sao nếu mà Thế Tôn biết trước như vậy, Thế Tôn không chế cái giới này trước khi Udaji chết? Mà nếu mà chế trước thì Udaji đâu có chết, tại Udaji sẽ không đi, và không đi thì sẽ không chết. Mà sao Đức Phật đợi Udaji chết rồi mới chế? Thế Đức Phật mới hỏi Ubali là bảo, này Ubali, có khi nào ông vá cái áo ông rách không? Ubali bảo dạ không. Đức Phật khi nào ông vá áo? Ubali bảo khi nào áo lủng mới vá. Đức Phật bảo cũng vậy, khi nào nó có cái sự kiện gì hư hao thì ta mới chế giới. Còn không chế đâu, ai thắc mắc và sao tự nhiên cắt cớ gì mà phải cấm, có hại gì đâu mà cấm đó. Nhưng mà khi xảy ra cái hại nó mới thấy đó. Thì do cái nhân duyên cái mới chế, cho nên trong thanh văn giới đó, là giới của thanh văn đó, giới thanh văn là chẳng hạn như là đó, ngũ giới cũng thuộc thanh văn giới, bát quan trai giới cũng thuộc thanh văn giới, mà tỳ kheo giới cũng thuộc giới của thanh văn, tức là giới tiểu thừa chứ phải giới đại thừa, giới của tiểu thừa. Thì tất cả những cái giới đó là đều có cái nhân duyên nào xảy ra Đức Phật mới chế giới. Chỉ có đại thừa giới, tức là Bồ Tát giới ấy, thì mới là Đức Phật một lần chế luôn. Còn mấy kia Đức Phật chế từ từ rồi góp nó mới thành. Đó. Thế thì và nói với cái tinh thần như thế. Từ thế thì cái buổi đêm là cái buổi tiệc tùng như vậy, cái buổi người ta ăn chơi tiệc tùng như vậy. Cho nên chính nó là cái giờ mà không có nên làm gì hết, không có nên, cho đến tỳ kheo du hành cũng không nên, cho nên gọi nó là phi thời. Là vì Đức Phật muốn chúng sinh đoạn trừ nhân lục thú, tức là thiên nhân tu la quỷ súc sinh địa ngục đó. Muốn chúng sinh dứt cái nhân đó để mà một là vãng sinh, hai là thành chứng được thánh quả. Cho nên Đức Phật mới dạy cho chúng sinh ăn như là chư Phật ăn, tức là ăn cái giờ của chư Phật. Bởi vì sáng sớm là giờ của chư thiên ăn, nhật trung là giờ của chư Phật ăn, mặt trời hướng tây là giờ súc sinh ăn, mặt trời lặn là giờ quỷ thần ăn. Thì kheo học Phật ăn lúc nhật trung, đó là nghĩa của thời. Còn giờ ban đêm là giờ quỷ thần ăn. Cho nên chính vì vậy mà không ăn. Thế thì kheo học Phật thì phải ăn hệt như là chư Phật, ba đời chư Phật đều ăn vào trước ngọ. Cho nên đệ tử Phật cũng ăn như thế. Thì đó là nói sơ qua về danh nghĩa của bát quan trai. Thì mình hiểu rằng là trai giới nó là như vậy đó, và quan nó là như thế, là đóng cửa tam ác đạo. Cho nên khi mình thường thọ bát quan trai giới, tức là mình thường gieo cái nhân duyên rằng là đóng cửa tam đồ, đóng cửa tam ác đạo, tức là không sợ bị đọa lạc nữa. Mong sợ bị đọa lạc thì vấn đề sinh thiên hoặc là được phước báo là chuyện nó hưởng hiển nhiên như là mấy cái chiêm đầu. Qua đến cái phần kế tiếp, sau khi mình hiểu được danh nghĩa của bát quan trai, sau khi mình biết được nhân duyên thọ bát quan trai, thì bây giờ phương pháp thọ trì, thì phương pháp thọ trì nó như thế nào? Thì hồi sáng chỉ có thọ lần rồi nó biết.